làm thế nào để con có thể cảm nhận được cái lời khen của bố mẹ và con có được một cái động lực cũng như là một cái năng lượng tích cực khi mà tiếp nhận cái lời khen của bố mẹ. Đồng thời là con không bị phụ thuộc vào cái lời khen đó quá mức. Tức là khi khen thì con mới làm và khi không khen thì con không làm. Hoặc là cái lời khen đó nó quá nhiều làm cho con cảm thấy nó bình thường. Vậy thì mời bạn hãy cùng lắng nghe hết tập podcast này để có được một cái câu trả lời thật là thỏa đáng nha.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Hello, mến chào tất cả các bạn và các bố mẹ đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc các cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con thì các bạn có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình cũng như là giao lưu trò chuyện hay là đưa ra những cái vấn đề thắc mắc thì mời bạn vào cái trang Bip Audio, cũng là một cái trang nền tảng âm thanh. Cái chủ đề hôm nay mà mình muốn gửi đến các bạn, nó có tên là những yếu tố quan trọng khi mà khen con. Khi mà nói đến khen con mà không lẽ cũng phải có những cái điều quan trọng nữa thì nghe nó hơi kỳ đúng không? Nhưng mà cái sự thật nó là như thế. Nếu như mà chúng ta chưa biết cách khen con á, thì cái lời khen của chúng ta nó sẽ mất đi cái giá trị và con sẽ không cảm nhận được nhiều, cũng như là cái lời khen đó sẽ không tạo được những cái động lực để giúp cho con có thể phát huy hết, cũng như là có thể hoàn thành được những cái kỹ năng, những cái thói quen tốt các bạn ạ. Vậy thì khen con như thế nào thì mới gọi là đúng, như thế nào mới gọi là phù hợp và như thế nào thì mới có thể là khai thác tối đa hết những cái khát khao, những cái mong muốn để cho con có thể đạt được những cái điều mà cha mẹ đang muốn hướng đến. Thì có những cái điều, có những cái yếu tố rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Từ cái việc mà mình đã đúc kết và tìm hiểu những cái nguồn tài liệu khác nhau, và trên cái tinh thần đấy là mình dạy cho con của mình, và từ đó thì mình chiêm nghiệm và mình nhận thấy được là chúng ta nên khen con như thế này ha. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, và mình chia sẻ lại ha. Các bạn có thể có rất là nhiều cách khen với con của mình tùy theo tính cách của con của mình nữa. Nhưng mà mình chia sẻ đây, hy vọng là các bạn cũng sẽ có một cái câu hỏi mở, có thêm một cái thông tin để tham khảo nha. Cái yếu tố quan trọng thứ nhất đấy chính là khen ngay sau khi cái hành động xảy ra. Các bạn biết không, nhiều khi chúng ta đang rất là tất bật với một cái việc gì đó, chúng ta rất là dễ quên. Nhưng mà con trẻ thì lại nhớ rất là dai. Đặc biệt là những cái bé mà bắt đầu từ 2 tuổi trở đi rồi. Nếu như mà bố mẹ hứa là cho con ăn kẹo, hứa là sẽ đi mua đồ này đồ kia cho con, hoặc là hứa sẽ dẫn con đi chơi, nhưng mà bố mẹ không có làm, hoặc là tới cái giờ đó mà bố mẹ chưa thực hiện, thì con sẽ nhớ và con sẽ nhắc. Đó, cho nên là những cái gì mà con vừa làm xong thì bố mẹ hãy nên là khen con ngay, chứ đừng để nó qua rồi đến ngày hôm sau rồi thì mới khen, là đôi khi con cũng sẽ không nhớ được những cái hành động của con. Đó, nhưng mà con chỉ nhớ vào là những cái khi mà con làm tốt thôi mà con chưa được ghi nhận thôi. Đó, con chỉ nhớ vào những cái việc như thế. Đó, thì khi mà con vừa làm một cái điều gì đó tốt, một cái hành động gì đó nó vừa hoàn thành, thì cha mẹ nên có những cái lời khen dành cho con của mình. Và để không quên điều đó thì chúng ta hãy nên tự nhắc nhở bản thân là chỉ cần mỗi một cái hành động nhỏ của con, ví dụ như là con đi cất đĩa giùm mẹ, hay là con cất ghế giùm mẹ, hay là con lấy giùm mẹ một cái gì đó, thì chúng ta nên là mẹ cảm ơn con nha, trời ơi con biết là phụ giúp đỡ mẹ nè, rất là thương yêu mẹ, rất là quan tâm đến mẹ, mẹ cảm ơn con nhiều. Có thể là cái lời cái lời khen hay là cái lời cảm ơn, cái lời ghi nhận những gì mà con đã làm á, đôi khi chúng ta sẽ dễ quên và cũng chưa quen cái cách thực hiện. Nhưng mà các bạn làm từ từ các bạn sẽ quen, nó giống như là một cái thói quen không thể bỏ vậy đó các bạn. Nó y như là cái thói quen mà chúng ta đánh răng đó, sáng dậy là phải đánh răng, không đánh răng là chịu không được ha. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất, nó khá là quan trọng. Nếu mà chúng ta bỏ qua nhiều lần thì con sẽ cảm thấy rất là buồn, cũng như là cảm thấy không còn muốn cố gắng nữa ha. Rồi, cái điều thứ hai đó là đừng tham vọng quá mức, mà hãy bắt đầu từng chút một. Đó là con trẻ không thể nào mà làm tất cả mọi thứ mà nó trọn vẹn và nó tốt ngay được. Cho nên là chỉ cần mỗi một hành động của con, mỗi một cái việc mà con làm nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta nên có cái lời khen dành cho con, để con biết được là mẹ rất là quan tâm đến mình, bố rất là để ý đến mình. Dù là mình có một chút xíu cái sự thay đổi thôi, nhưng mà bố vẫn biết. Ví dụ hôm nay Bon có một cây viết mới, hay là hôm nay Bon được cắt một cái kiểu tóc mới, hoặc là con của các bạn hôm nay có một cái hành động nhỏ, đó là đã ăn được một chút xíu rau chẳng hạn. Đó, thì chỉ với một xíu những cái hành động nhỏ thôi thì chúng ta cũng nên khen. Hoặc là hôm nay con đã vẽ tốt hơn, con không còn vẽ ngoằn ngoèo nữa, con đã vẽ những cái nét nó cứng hơn rồi, hoặc là con tô màu nó đã kín hơn rồi, thì chúng ta cũng nên ghi nhận. Bởi vì cái lời khen nó có tác động rất là mạnh mẽ đến cái nội lực bên trong, cũng như là đến cái tinh thần, đến cái năng lực tích cực, giúp cho con được cảm thấy là sung sướng, cảm thấy vui vẻ lắm các bạn. Như bản thân chúng ta là người lớn cũng thế thôi. Nếu như mà chúng ta có một sự thay đổi nhỏ mà được ai đó ghi nhận, được người yêu chúng ta ghi nhận, hay là được ông bà ghi nhận, hay là được người chồng của chúng ta ghi nhận ha, thì chúng ta đã cảm thấy nó, phải gọi là nó rất là sung sướng ha. Đó. Và chúng ta đừng có là phải đợi đến lúc mà con phải làm thật là nhiều thứ, phải hoàn thành hết những cái công đoạn thì chúng ta mới khen ha. Không cần thiết phải như thế. Và đôi khi chúng ta đợi thì nó sẽ mất thời gian rất là lâu, mà chỉ cần chúng ta khen con và bắt đầu với con từng chút một thôi, thì nó sẽ tạo ra được những cái kết quả lớn hơn rất là nhiều các bạn ạ. Ha, thì đó là cái yếu tố thứ hai, là một cái yếu tố cũng khá là quan trọng không kém. Đó. Rồi, một cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng, đó chính là khen hành động cụ thể của con. Nhiều người cứ bảo ôi con giỏi quá, con thông minh quá, nhưng mà thật sự ra thì đó là một cái lời khen nó khá là chung chung. Cho nên là con sẽ chẳng biết được mình thông minh cái gì, mình làm giỏi cái gì, cái hành động cụ thể nó là như thế nào ha. Mà chúng ta cần phải có một cái lời khen rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Ví dụ là hôm nay là con đã viết tốt hơn rồi này. Đó, con viết hôm nay là được tới tận 3 chữ, mà hôm qua con viết được có 1 chữ thôi. Đấy, mẹ ghi nhận cái sự tiến bộ của con. Đó, nói rõ ràng cụ thể, nói vào, nói cái lời khen á, dùng cái lời khen và nhìn thẳng vào cái khả năng của con. Chứ đừng khen chung chung thì con cũng không biết được là mình đã cố gắng như thế nào và mẹ đang khen về cái gì ha. Đó, thì con sẽ biết được là chỉ cần mỗi một thay đổi nhỏ của mình thì bố mẹ cũng đã có một cái sự quan tâm rất là lớn. Đó, và ai cũng vậy, kể cả người lớn cũng vậy nha. Người lớn cũng không thích khen chung chung. Ví dụ như là hai người gặp nhau đi, bảo là ôi hôm nay em đẹp quá, ngày mai cũng bảo ôi hôm nay em xinh quá, ngày mai lại bảo ôi hôm nay em quá đẹp. Thì các bạn có biết được là mình khen đẹp vì ai đó khen mình đẹp vì cái gì không ạ? Không, đúng không? Mà chúng ta nên thay đổi cái lời khen, đấy chính là ôi hôm nay cái màu son môi của em sao nó hồng hồng dễ thương vậy. Hoặc là ôi hôm nay em chải cái chân mày nhìn nó gọn và nó thanh này, nó đẹp này. Đó, thì đó là một cái bí quyết để mà giúp cho cái người mà nhận được cái lời khen của mình sẽ cảm thấy là cái người đối diện với mình, cái lời khen của người đó dành cho mình, họ thật sự là để tâm, họ thật sự là chú ý vào những cái điều mà mình thay đổi ha. Đó, thì chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi, nhưng mà nó sẽ mang lại cái kết quả không ngờ đến đấy các bạn ạ. Đó, Thì đó là cái lời khen, hãy nói rõ ràng cụ thể. Và cái yếu tố thứ 5, đấy là gì các bạn có biết không? Đó chính là tuyệt đối không gắn tình yêu thương vào hành động của con. Đây là một cái vấn đề mà bản thân mình cũng đã từng mắc phải, và mình thấy cũng khá là nhiều cái nhiều bố mẹ mắc phải. Đó chính là con làm tốt cái này, con làm cái đó tốt để tí nữa mẹ cho con ăn kẹo, hoặc là con ăn nhiều rau đi rồi tí nữa lên mẹ sẽ thưởng cho con một cây sô-cô-la chẳng hạn. Đó, con làm con phải ngoan thì mẹ mới thương con. Đó, chúng ta đã đưa ra một cái gọi là cái thỏa hiệp các bạn. Đó, và đôi khi á, là chúng ta phải gọi là gậy ông đập lưng ông á. Tức là chúng ta nói với con là khi nào con làm tốt thì mẹ mới thương con, khi nào con làm tốt thì con mới là một em bé ngoan, và con ngoan thì con là một em bé biết nghe lời. Đó, chúng ta cứ nói như thế, thành ra là con sẽ có một cái suy nghĩ là mẹ la mình là mẹ không yêu thương mình. Mình ngoan thì mẹ mới yêu thương mình, mình làm tốt thì mẹ mới yêu thương mình. Và từ từ dần dần rồi á, đến mỗi lúc mà con cứ vi phạm cái gì mà ví dụ mẹ lớn tiếng, thì con sẽ bảo rằng mẹ không có thương con. Như vậy là mẹ đâu có thương con đâu, mẹ đâu có yêu con đâu. Mẹ yêu con tại sao mẹ lại la con? Đó, thì chúng ta sẽ vô tình mà gieo vào cho con một cái ý nghĩ nó không tốt và nó lệch lạc. Đó, cho nên là trong cái cách mà chúng ta khen con, chúng ta cần phải để ý cái lời ăn tiếng nói nha các bạn. Cái trường hợp này mình đã gặp khi mà có một cái em bé đến học mà mình có dạy kèm vào buổi tối. Em bé đó là lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2. Thì ở nhà bà nội rất là thường xuyên nói là con như vậy là bà không thương con đâu. Đó, con ngoan thì bà mới thương con. Đó, thế là mỗi lúc mà em bé đến học với mình á, thì em bé ngồi, em bé chơi, và mình bảo em bé viết bài, em bé không chịu viết. Thì mình mới bảo là con không viết bài như thế thì con đến đây con học như vậy á, thì mẹ loan tưởng là con đến đây con học nhưng mà con không học như vậy á, thì là có phải là mẹ đang hiểu lầm là con đang học nhưng mà con không học. Như vậy thì rất là lãng phí cái công mà mẹ đã đưa con đến đi học, cũng như là rất là làm mất đi cái niềm tin của mẹ con dành cho con, cũng như là mất đi cái niềm tin của mẹ con dành cho cô, rồi là con lại không biết thương mẹ nữa. Đó, và mẹ cứ nghĩ là con đến đây đi học nhưng mà cuối cùng là con đến đây đi chơi. Đó, và như vậy thì không được, mẹ thì vẫn phải đóng tiền cho con đi học trong khi con không đi học. Thì khi mà nghe mình nói như thế thì em bé đây là bảo là đó, cô nói cô thương con mà cô la con như vậy hả? Cô la con như vậy là cô đâu có thương con đâu. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cần những cái lời nói, những cái cách cư xử của người lớn đã tạo ra một em bé. Và em bé đã 6-7 tuổi rồi, em bé đã hình thành nên một cái nhận thức, một cái phần tính cách mà nó khá là khó để mà chỉnh sửa. Cho nên là chúng ta, khi mà chúng ta dạy con, chúng ta khen con, là chúng ta bảo rằng con ngoan thì mẹ khen con, nhưng mà con không ngoan thì mẹ nói con, nhưng mà không có nghĩa là mẹ không thương con nữa. Đó, và khi mẹ khen con là bởi vì con ngoan nè, là bởi vì con thực hiện được cái điều đó, thì cho dù mẹ không khen thì con làm tốt con vẫn cảm thấy vui, chứ không phải vì là mẹ khen con thì con mới làm con mới cảm thấy vui. Con hiểu chưa? Sẽ có lúc mẹ khen con nhưng mà sẽ có lúc thì mẹ sẽ không khen con mà mẹ sẽ nói một cái lời khác, nhưng mà đó cũng là một cái hành động, một cái lời nói mà mẹ đã có sự ghi nhận với con. Mẹ biết được là con cố gắng, con tiến bộ từng ngày, mỗi hành động của con mẹ đều rất là quan tâm. Và khi mà mẹ khen con thì tất nhiên là con sẽ vui hơn, nhưng mà khi mẹ không khen con thì con cũng hãy cảm thấy vui vẻ bởi vì bản thân của con làm được điều đó, chứ không phải là con chỉ vui khi mẹ khen, còn khi mẹ không khen thì con không vui nữa nha. Con làm là bởi vì bản thân của con thấy vui, con làm vì bản thân của con đã vượt qua được những khó khăn và con đã chinh phục, con đã chiến thắng được bản thân của con, chứ không phải vì là lời khen của mẹ. Tất nhiên lời khen của mẹ, có được lời khen của mẹ thì con sẽ cảm thấy vui hơn nhiều, nhưng mà khi không có lời khen của mẹ thì với sự cố gắng của bản thân của con cũng hãy cảm thấy vui. Đó, thì mình thường hay dạy bắp bon như thế. Và có đôi lúc bắp đã nói lại cái suy nghĩ đó và mình cảm thấy nó khá là hay. Đó là khi mà mình bảo bắp ơi, bắp hôm nay bắp vẽ như thế nào, con thấy như sao, con thấy như thế nào. Nên là hôm nay con vẽ con thấy đã tiến bộ hơn hôm qua rồi. Và con cảm thấy rất là vui vì điều đó. Đó, thì mình mới thử hỏi con là vậy nếu như mà con vẽ bức tranh này nè, nhưng mà bạn khen là chẳng đẹp gì cả, thì con sẽ cảm thấy như thế nào? Thế là từ đầu bác bảo là con hơi buồn một xíu, nhưng mà con cũng chẳng có buồn đâu, bởi vì là con đã làm tốt hơn hôm qua rồi mà, cho nên là đó là công sức của con, cho nên con vẫn cảm thấy vui. Nếu mà bạn khen con thì con sẽ vui hơn, nhưng mà bạn không khen con thì con vẫn cảm thấy vui, bởi vì con làm là con thích và con vẽ, con cảm thấy là con vẽ được bức tranh đó cho nên con cảm thấy vui. Đó, các bạn thấy không? Tức là cái cách mà chúng ta dạy cho con thì sẽ giúp cho con nhìn nhận, cũng như là cái cách mà chúng ta hướng đến con để con hiểu một cái vấn đề nó rõ ràng hơn, nó không bị lệch lạc. Thì từ đó cũng sẽ kích thích cho con có một cái nội lực, có một cái sức mạnh, có một cái động lực để con thực hiện một cái kỹ năng hay là một cái thói quen nào đó mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cái lời khen của bố mẹ. Ha. Và chúng ta cũng không gán cái tình yêu thương vào cái hành động mà chúng ta khen con, để từ đó con có một cái suy nghĩ lệch lạc đâu. Ha, các bố mẹ nhớ nha, cái điều này rất là nhiều người bị mắc phải, trong đó có bản thân của mình. Nhưng mà sau này khi mà mình đọc một số cuốn sách, cũng như là mình thử nghiệm xem là những cái lời khen mà mình đã đọc được á, thì nó phát huy như thế nào, và mình đã áp dụng và mình thấy nó khá là hiệu quả, nó khá là hay các bạn ạ. Đó, cái điều thứ 6 là cái điều cuối cùng, nó cũng khá là hay, đó chính là đừng bao giờ trách móc sau khi mà khen con. Các bạn cứ tưởng tượng đi, người ta khen, ôi bạn đã làm rất là tốt, bạn thuyết trình rất là hay, bạn đã có một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu. Đó, có một sự đầu tư rất là nhiều vào đây, từ nội dung đến cái cách mà diễn đạt cho mọi người hiểu. Nhưng mà thật sự ra thì cái nội dung này nó chưa có gì gọi là quá nổi bật. Đó, các bạn thấy không? Tự dưng đang còn khen người ta đang còn lên mây, xong tự dưng dội cho một cái gáo nước lạnh. Ha, thì đôi khi là cái lời khen đó nó sẽ không còn gọi là lưu giữ lại trong tâm trí của đứa con nữa, trong tâm trí của đứa trẻ nữa, mà đứa trẻ chỉ nghĩ đến cái vế sau thôi, chỉ nghĩ đến cái vế mà mẹ đã chê mình thôi. Ha, cho nên là chúng ta cần phải thật sự là khéo léo để mà chúng ta nói làm sao để mà giúp cho con là con cảm thấy là con đã có sự ghi nhận, tuy nhiên là có một số điểm mà nó chưa đạt thì mình cần phải khắc phục lên, chứ không phải là những cái thông tin mà chúng ta đã đưa ra cho con, những cái lời khen mà chúng ta đã dành cho con thì nó không đi vào đầu của con, mà nó chỉ lưu giữ lại những cái gì gọi là không tốt đẹp, những cái gì gọi là cái điểm hạn chế ở đằng sau đó các bạn ạ. Ha, cho nên là chúng ta vẫn có thể là đưa ra những cái điểm vẫn con vẫn còn chưa có khắc phục được, nhưng mà chúng ta nói là ngoài cái việc mà con đạt được rất là nhiều những cái ưu điểm thì chỉ còn một tẹo ưu điểm, chỉ còn một tẹo cái điểm hạn chế này nữa thôi, đó là cái gì đó ABCD ha, là con chưa đạt được thôi, con chỉ cần cố gắng một xíu là con sẽ đạt được, con sẽ hoàn thiện được tất cả cái thói quen này, hay là tất cả cái kỹ năng này, hay là tất cả cái kiến thức này, nó rất là tốt rồi. Đó, thì với cái cách khen này á, nó sẽ giúp cho con cảm thấy nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Vừa cảm thấy mình được khen và chỉ thấy cái lỗi của mình, chỉ thấy cái điểm hạn chế của mình, nó chỉ có một tẹo thôi, và con sẽ có sự cố gắng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Thì đó là 6 cái yếu tố rất là quan trọng mà các bố mẹ cần phải nhớ khi mà khen ngợi con. Đó là gì nào? Mình xin tổng hợp lại nhé. Đó chính là khen con sau khi mà cái hành động của con vừa xảy ra. Đó, rồi là đừng quá tham vọng, hãy bắt đầu từng chút một. Cái điều thứ ba đó chính là hãy khen con có một cái hành động rất là cụ thể, rất là rõ ràng, không khen chung chung ha. Rồi, tiếp theo là hãy nói rõ cái lời khen đó dành cho con nó là như thế nào nha, chứ không có nói chung chung. Tức là khen vào cái hành động cụ thể và nói lời nói cụ thể ha. Thì đó là hai cái yếu tố tiếp theo. Cái yếu tố thứ năm đó chính là gì? Tuyệt đối không gắn tình yêu thương vào hành động của con ha, mà nên khen vào cái khả năng của con, và để con không phụ thuộc vào cái lời khen đó thì con vẫn cảm thấy thoải mái khi mà con đón nhận cái lời khen của bố mẹ. Cái điều thứ sáu đó là không bao giờ trách móc con sau cái câu khen ngợi con. Và cái tập podcast này thì đến đây đã hết rồi. Hy vọng rằng là qua cái bài này thì sẽ giúp cho các bố mẹ có một cái nghệ thuật khen con tốt hơn, khen con phù hợp hơn, và sẽ giúp cho con phát huy được những cái tài năng, phát huy được những cái kỹ năng, phát huy được hết những cái khả năng của con nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như các bạn có những thắc mắc, có những lo lắng, hay là các bạn đang phải rất là khó xử với con trong những cái tình huống nào, thì các bạn hãy cứ inbox về cho mình nha. Đừng có ngại gì hết, mình sẵn sàng được chia sẻ với các bạn, bởi vì mình cũng đã từng như thế cho nên mình rất là hiểu ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở một tập podcast sau nha.